Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng Chạp dương lịch năm 2010. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Rằm, chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới, trong khóa An Cư Kết Đông. Hôm đầu khóa tu chúng ta đã bắt đầu nói về đạo bụt nhập thế, và sau đó chúng ta nói về đạo bụt ứng dụng. Và chúng ta đã nói tới chánh niệm như là cái năng lượng nó giúp cho chúng ta có mặt để chăm sóc cho tự thân, chăm sóc cho những người xung quanh và chăm sóc cho thế giới. Chúng ta cũng đã học được là chánh niệm nó làm phát sinh ra chánh định, và cả hai năng lượng đó có thể đưa tới tuệ giác, giúp cho chúng ta tháo gỡ được những khổ đau, những khó khăn. Năm 1966, khi tôi qua Mỹ để tìm cách kêu gọi chấm dứt chiến tranh Việt Nam, năm 66, bao nhiêu năm đã qua rồi, thì những cái buổi diễn thuyết đầu tiên là được tổ chức tại trường Đại học Cornell ở Ithaca. Tại vì nhờ có cái lá thư mời của trường Đại học Cornell cho nên tôi mới xin được cái thị thực để rời Việt Nam và giảng thuyết tại trường đại học này. Và cái người, cái vị giáo sư mà ký tên mời là George Kehin, giáo sư về chính trị học, về government, về hành chính. Sau khi giảng một loạt bài tại trường đại học Cornell thì tôi mới bắt đầu đi quanh nước Mỹ để diễn thuyết và kêu gọi tìm cách chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam 1966. Rồi từ đó về sau mới có cái phong trào phản chiến rầm rộ ở bên Mỹ, và thanh niên Mỹ đốt thẻ trưng binh, không có chịu đi lính qua Việt Nam, bắt đầu từ 66. Thì giáo sư George Kehin có một hôm hỏi tôi, khi ngồi thiền thì thầy làm cái gì? What you do when you meditate? Thì câu hỏi đó rất là hay. Có nhiều người trong ta muốn ngồi thiền nhưng mà không biết là trong khi ngồi thiền thì mình làm cái gì. Thì vừa rồi trong khóa tu cho các thầy các cô ở tại Làng Mai, Thái Lan, ở Bắc Trung, thì tôi có trả lời câu đó là khi mình ngồi thiền thì mình phải làm cái gì. Rất là cụ thể, chứ không phải là ngồi đó để suy nghĩ vớ vẩn về những chuyện siêu hình. Thì qua những cái bài giảng mình được nghe trong khóa này á, thì ngồi thiền trước hết là mình phải có mặt. Ngồi thiền là để mình thật sự có mặt. Tại vì trong những cái lúc khác có thể mình bận rộn, lo lắng, nhiều chuyện, phải đối phó với nhiều chuyện trong cuộc đời. Mình có thể đánh mất mình dễ như chơi. Nhưng mà ngồi thiền là cái cơ hội để mình thật sự có mặt ở đó, trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Vì vậy cho nên mình có thể trả lời giáo sư Kehin là trước hết á, ngồi thiền là phải làm sao để cho mình thật sự có mặt tại đó. Và mình đã học rằng cái năng lượng của chánh niệm, năng lượng của niệm Smriti là cái năng lượng giúp cho mình có mặt. Và cái định nghĩa đó có thể là định nghĩa hay nhất về chánh niệm. Chánh niệm mindfulness là cái năng lượng giúp cho mình thật sự có mặt trong giây phút hiện tại và ngay tại đây. Mindfulness is the energy that help us to be fully present in the here and the now. Xin quý vị có thể sử dụng cái definition đó, cái định nghĩa đó. Mình biết rằng có mặt có nghĩa là thân và tâm đó, nó ở chung với nhau. Khi mà thân nẻo mà tâm nẻo, lúc đó mình cũng thật sự có mặt. Cho nên khi người thương của mình kêu mình nói, anh ơi anh có đó không? Thì mình phải trả lời sao cho nó đúng. Có thể cái thân mình đó nhưng cái tâm mình đang vẫn vơ ở chỗ khác. Thì câu hỏi đó làm tiếng chuông chánh niệm. Mình sẽ trả lời sao? Mình có đó thì hay không? Và lúc đó mà quả thật là mình đang có mặt thân tâm nhất như thì hạnh phúc lắm. Là tại vì khi mình được hỏi câu đó, nói mình trả lời một cách rất là hùng hồn, rất là hãnh diện. Có, anh đang có mặt đây. Hay là em đang có mặt đây. Em ơi, em có đó không? Thì mình biết câu trả lời nào là đúng. Tại vì cái thân của mình ở đó, chứ hẳn là mình đã đó. Cái thân phải ở chung với cái tâm mình mới thật sự ở đó. Thành ra trước hết, niệm tức là sự có mặt thật sự của thân và tâm, thân tâm nhất nhất. Và mình đã học được thêm rằng chánh niệm cũng là cái năng lượng nó giúp mình nâng cấp cái sự có mặt đó. Mình có mặt, nhưng mà sự có mặt của mình có thể chưa được tươi mát lắm, chưa được hùng tráng lắm. Có những người có mặt, nhưng mà sự có mặt của họ nó rầu rĩ, nó buồn thảm. Mà mình muốn cái sự có mặt mình có một cái phẩm chất cao hơn. Mình muốn có mặt một cách tươi mát. Mình muốn mình trở thành ra một cái chất liệu nuôi dưỡng cho những người xung quanh, cho trái đất này. Mình muốn mình có chất liệu tươi, vui, lành mạnh, có hy, có lạc. Và đó là một trong những việc mình có thể làm trong khi mình thiền tập, mình ngồi thiền. Trước hết là có mặt. Thứ hai là nâng cấp sự có mặt đó, tức là làm cho sự có mặt đó có phẩm chất hơn. Mình làm sao mình trở thành mực ong, mình trở thành sữa cho những người mình thương, chứ không phải là chất độc hay là lửa đốt hay là nước trôi. Mình phải có mặt như là một cái gì rất là tươi mát, có khả năng trị liệu. Và vì vậy cho nên trong kinh An Bang Thủ Ý, Bụt dạy phải chế tác hỷ, phải chế tác lạc, phải chế hóa. Rõ ràng là chánh niệm nó phải có công năng nâng cấp sự có mặt của mình. Mình có mặt đã được, đã đành rồi là tốt. Nhưng mà có mặt đó để chăm sóc mình và chăm sóc những người khác. Kể trước, mình đã biết là hai hơi thở đầu là hơi thở vào ra và hơi thở dài ngắn. Nó cũng thuộc về về sự thực tập để nâng cấp sự có mặt. Sự có mặt trước hết là sự có mặt của thân. Và hơi thở đầu là nhận diện hơi thở vào, hơi thở ra. Hơi thở thứ hai là đi theo hơi thở vào từ đầu cho tới cuối, đi theo hơi thở ra từ đầu cho tới cuối, mà trong văn từ gọi là dài ngắn. Không phải là dài tốt hơn ngắn hay là ngắn dở hơn dài. Cái vấn đề không phải là dài là tốt hay là ngắn là tốt. Vấn đề là dù dài hay dù ngắn, mình phải bám sát, mình phải đi theo từ đầu tới cuối. Mình đừng có buông hơi thở đó ra, để cho cái chánh niệm của mình nó chỉ có một đối tượng thôi, là hơi thở vào hoặc là hơi thở ra. Và hơi thở ra là sự tiếp nối với hơi thở vào. Thế nó vào cũng là nó, mà ra cũng là nó. Và chánh niệm ban đầu mình nhận diện hơi thở, nhưng mà mình thở một hồi thì cái phẩm chất của hơi thở nó cao hơn, nâng cấp cái hơi thở. Ban đầu hơi thở mình nó hỗn hển, nó không có bình an, nó rất ngắn, nhưng mình thở một hồi thì nó dịu xuống và nó tuôn chảy như một dòng nước. Cái đó gọi là nghệ thuật điều tức. Tức là điều hòa hơi thở. Tức là với chánh niệm, với sự thực tập của mình làm cho hơi thở mình nó có phẩm chất hơn. Ban đầu mình nhận diện nó và mình đi theo nó, rồi sau mình đi theo nó một hồi, tự nhiên nó êm dịu lại, nó lắng dịu lại và nó và cái sự lắng dịu này nó sẽ gây ảnh hưởng tốt cho toàn thân, tại vì hơi thở là một phần của toàn thân. Ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, hơi thở được liệt kê vào cái phạm trù thứ nhất là phạm trù quán thân. Quán thân rồi mới tới quán thọ. Và cái hành người hành giả là phải biết điều phục, phải biết điều hòa hơi thở. Điều này có nghĩa là điều hòa hay là điều chỉnh. Điều chỉnh là làm cho nó đúng lại, làm cho nó hay lại. Và mình có một bài tập là vào ra sâu chậm. Khi mình thở vào và thở ra có ý thức thì mình cảm thấy là hơi thở đó nó từ từ nó sâu hơn và nó chậm hơn. Nó nhịp nhàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó bình an hơn. Và như vậy thì sâu chậm nó đã khá hơn vào ra. Và mình cố tình bắt nó phải sâu, bắt nó phải chậm. Nếu mình biết đem cái năng lượng chánh niệm mà ôm lấy hơi thở, thì từ khắc hơi thở, từ nó sẽ trở thành ra chậm hơn, sâu hơn, nhẹ nhàng hơn, more harmonious, more peaceful. Cái đó gọi là nâng cấp cái giá trị, cái cái phẩm chất của hơi thở đều là như vậy. Điều là điều hợp, làm cho điều hòa là điều đồng. Chữ điều nó cũng còn có cái nghĩa, có khi nó có nghĩa là nêm, nêm nếm. Khi nấu cơm á, mình làm sao cho cái món ăn của mình nó vừa ăn, nó vừa ngon, vừa ngọt. Đừng có mặn quá, đừng có cay quá. Tức là gia vị, những cái chất, những cái gia vị á, mình làm cho nó đúng, đúng liều lượng. Khi mà mình nêm canh á, mình nêm cái chảo của mình, cái canh của mình á, nấu một nồi cháo phải có nghệ thuật, nấu một nồi canh phải có nghệ thuật. Cái đó tiếng Hán gọi là điều canh. Điều canh. Seasoning is soup. Điều canh. Chữ canh viết gì đó? Điều cần. Seasoning the soup. Và đó là cả một nghệ thuật. Và trong văn chương Trung Quốc á, chữ điều cần nó có nghĩa, nó có thể khi mà mình làm thủ tướng á, và mình chọn những người vào trong nội các á, mình phải chọn cho khéo để mình có một cái nhóm người, một cái team làm việc có hòa thuận với nhau, nhịp nhàng với nhau. Thì cái nội các đó, lập cái nội các mà trong đó mọi người có thể làm việc chung với nhau, hiểu được nhau đó, thì đó là cả một nghệ thuật. Thì cũng giống như nấu một nồi canh, có bao nhiêu rau, có bao nhiêu muối, có bao nhiêu đường, có bao nhiêu tiêu, bao nhiêu hành là phải làm cho được. Thì có một cái ví dụ ở trong văn chương Trung Quốc á, là có một vị thủ tướng đó đi đang còn trẻ, nhưng mà chưa có một nhà chính trị đó đang còn trẻ có rất là nhiều tài kinh luân, có nhiều tài làm chính trị, nhưng mà về vườn. Và trong khi mà ẩn cư thì ông ta tự nấu ăn đấy. Rồi có một người bạn trí thức khác tới gặp ông thì thấy ông đang nấu canh, ông đang tự mình nấu canh. Và đây là một nhà trí thức thường thẳng, một nhà có khả năng kinh bang tế thế. Kinh bang tế thế tức là làm chính trị. Mà bây giờ đây không có làm cái chuyện đó mà đi vô bếp để nấu canh. Thì người bạn này bước vô thấy ông đang nấu canh, ngạc nhiên quá. Anh mà đi nấu canh hả? Anh làm gì đó? Thì người bạn kia nói, trong khi chờ đợi thì tôi tạm nấu canh. Tại nấu canh cũng khó lắm, anh đừng có tưởng. Nấu canh cũng phải phối hợp những cái hương liệu, những cái gia vị như thế nào cho hay. Tạm điều canh, bây giờ tôi chưa ra làm thủ tướng nhưng mà tôi đang nêm canh, thì nêm canh cũng là việc rất là khó. Và đó là câu chuyện của văn học Trung Quốc. Bây giờ chưa làm thủ tướng thì hay tạm nấu canh cũng được. Điều canh. Vậy thì một trong những công việc mình phải làm đầu tiên á, là phải chú ý tới hơi thở và làm cho hơi thở nó lắng dịu xuống, nó êm đềm xuống. Và hơi thở nó không có thể gấp gáp, hỗn loạn như là con ngựa đang phi. Ngựa phi đường xa. Ngựa phi ngoài kia, ngoài xa. Mà cái hình ảnh phải là hình ảnh của một dòng nước nó đang chảy ở trong bờ cát. Tào Khê dòng biết, thay vì ngờ phi đường xa. Thì mình thở và có chánh niệm thì tự nhiên hơi thở của mình nó dịu xuống, nó lắng xuống, nó sâu hơn, nó dài ra, mà không có cần phải bắt nó lắng xuống, bắt nó lắng dịu, bắt nó sâu hơn, tự nhiên vào ra sâu chậm. Thành ra chữ sâu chậm đó mình phải hiểu là thở vào tôi biết rằng hơi thở của tôi đã sâu hơn, thở ra tôi biết hơi thở ra của tôi đã chậm lại, và như vậy hơi thở tôi có phẩm chất hơn. Và khi mà hơi thở có phẩm chất hơn thì cái hỷ lạc nó sẽ phát sinh. Thành ra khi mình nói breathing in I enjoy my in breath là đúng. Thở vào tôi cảm thấy thích thú khi tôi thở vào. Tiếng Anh là respire, j'apprécie mon inspiration. Je me réjouis de mon inspiration. Jouir de, se réjouir de. Se réjouir de, jouir de, hay là se réjouir de, hay là apprécier. Breathing in, I enjoy my in-breath. Mà nếu cái hơi thở mình nó không có êm dịu thì làm sao mình enjoy được? Vì vậy cho nên mình làm sao cảm thấy thích thú được? Cho nên cái hơi thở phải êm dịu thì mình mới cảm thấy thích thú. Và muốn cho hơi thở êm dịu là phải tìm cách điều hòa nó, phải giúp cho nó lắng xuống. Và bất cứ ai trong chúng ta mà đã có tập an bằng thủ ý thì đều biết chuyện đó, là nếu mình thở có ý thức một hồi thì hơi thở mình nó có phẩm chất hơn, nó an tịnh hơn, nó điều hòa hơn, nó sâu hơn, nó lắng hơn. Nên thở vào tôi cảm thấy thích thú khi thở vào, cảm thấy có hỷ và có lạc trong khi thở vào. Thở ra, tôi cảm thấy có hỷ và lạc trong khi thở ra. Cái này không phải là tự kỷ ám thị, không phải là auto-suggestion, mà là sự thật. Thành ra không phải cố gắng để cho hơi thở nó dài là tốt. Cái vấn đề là hơi thở mình có phẩm chất không? Hơi thở mình nó có êm dịu, nó có nhẹ nhàng, nó có sâu lắng hay không? Nếu nó có thì nó làm phát sinh ra hỷ và nó phát sinh ra lạc. Và nếu mà có phẩm chất rồi thì hơi thở đó nó sẽ có ảnh hưởng tốt tới cái tâm và cái thân. Một bên là thân, một bên là tâm. Và ở giữa có hơi thở. Khi mà hơi thở có phẩm chất á, thì nó giúp cho thân và tâm trở về với nhau. Nếu mà hơi thở hết hỗn hển, hơi thở hết gấp gáp, hơi thở trở thành an bình và lắng dịu rồi, thì nó sẽ giúp cho thân cũng an bình lắng dịu xuống. Và nó giúp cho tâm, tức là những cái cảm thọ cũng an bình lắng dịu xuống. Thành cái hơi thở là cái chìa khóa đầu tiên. Cho nên phải điều tức trước. Cái người tu là phải biết điều tức trước. Tức là handle your breath, your breathing. Chứ điều này có thể dịch là handling hoặc là managing hoặc là taking care. Và điều tức là điều hòa hơi thở, làm nâng cao phẩm chất của hơi thở là một trong những công việc đầu tiên mà mình phải làm khi mình thực tập thiền. Thứ hai là điều thân. mình điều phục được hơi thở rồi, mình làm, mình nâng cấp được hơi thở rồi, bây giờ mình phải nâng cấp cái thế ngồi của mình. Tại cái thân của mình có thể có những cái, có những cái căng thẳng, những cái đau nhức, những cái những cái cứng ngắc ở trong các cơ thể, những cái sự khi mình điều phục được hơi thở thì cái hơi thở đó bắt đầu nó có ảnh hưởng tới cái thân rồi. Cái sự lắng dịu của hơi thở nó giúp cho một phần cho sự lắng dịu của cái hình hài mình rồi. Thì điều thân trước hết á, là mình phải điều chỉnh cái thế ngồi. Điều đây là điều chỉnh. Ngồi cho thẳng. Ngồi với lưng của buộc của thầy. Và cái đầu nó làm thành một cái đường thẳng đối với cái thân. Thẳng băng, upright. Nhưng mà nó không có cứng, không có cứng ngắc. Cứng ngắc thì chưa, thì phải buông, buông nó ra, gọi là điều thân. Làm sao cho chân phải đặt lên chân trái cho thoải mái, hoặc là chân trái đặt lên chân phải cho thoải mái. Làm sao cho cái thế ngồi trên cái gối của mình nó thoải mái, bậc nhất. Làm cho mình cảm thấy mình ngồi vững chãi, mình thấy ngồi cho vững chãi, thấy ngồi cho thoải mái. Thì đó gọi là điều thân. Mình sử dụng gối, mình sử dụng gối cao hay gối thấp, mình ngồi bán già hay là kiết già, ngồi cho thoải mái, lưng thẳng và cái đầu nó cúi xuống. Đó là một phần của điều thân. Và khi cái thế nó đúng rồi, cái thế nó được điều chỉnh rồi, cái thế ngồi được điều chỉnh rồi, thì mình mới bắt đầu sử dụng hơi thở để làm lắng dịu cái thân. Cái thế ngồi đúng rồi thì bắt đầu làm cho nó lắng dịu. Và mình buông bỏ sự căng thẳng ở trong cơ thể. Do đó cho nên cái hơi thở, cái bài tập thứ ba ở trong kinh An Bằng Thủ Ý là ý thức toàn thân. Ý thức thân. Thở vào, tôi nhận diện sự có mặt của toàn thân tôi. Thân tôi bây giờ ngồi rất là thẳng và không có cứng. Hai cái vai của tôi cũng có cứng. Và những cái bắp thịt trên mặt tôi nó cũng không có căng thẳng. Tại vì tôi biết mỉm cười. Tôi biết mỉm cười. Thành ra mỉm cười để cho thư giãn những cái bắp thịt ở trên mặt cũng là điều thẳng. Có một khoảng 300 cơ bắp lớn nhỏ ở trên mặt của mình. Và khi mình lo lắng, giận dữ sợ hãi thì nó căng thẳng, và nhìn vào trong gương thấy ghê lắm, nhìn vào trong kính thấy ghê lắm. Và nếu mình biết mỉm cười và buông thư thì cái mặt mình nó đẹp hơn rất là nhiều. Cái đó gọi là điều thân. Điều tức xong, điều hòa hơi thở rồi, xong rồi thì điều hòa cái thân của mình. Nên nhớ trước hết là thế ngồi cho thoải mái, thứ hai là buông bỏ sự căng thẳng trên hai vai, nơi cổ và nơi mặt là điều thân. Thở vào, tôi có ý thức về toàn thân. Và đến khi mà mình đi sang bài thứ tư là mình buông thư. Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Kinh An Bang Thủ Ý mà trong tạng chữ Hán được dịch vào khoảng thế kỷ thứ tư, thứ năm, văn rất là xưa. Thành là cái bài tập thứ tư gọi là, trong đó gọi là thân hành giác. Thân hành là cái hành, cái hiện tượng về thân thể, tức là thân thể không có gì hết. Giác tức là ý thức, thì giác này tức là niệm, chánh niệm. Thở ra, thở vào, tôi ý thức về sự có mặt của toàn thân tôi. Toàn thân là Sarvakaya. Và bài tập thứ tư là thân hành tức. Chữ tức này mình vừa mới học và nó có nghĩa hơi thở. Trước hết chữ tức này có nghĩa hơi thở. Nhưng mà ở đây chữ tức này nó có nghĩa là làm lắng dịu, làm lắng dịu. Tức là relaxing đó. Chữ tức nó cũng có nghĩa là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi như trong cái danh từ hưu tức á, hưu tức là nghỉ ngơi, hưu tức là nghỉ ngơi. Thành chữ tức này có ba nghĩa, ít nhất là ba nghĩa. Nó còn có cái nghĩa thứ tư là nghĩa tin tức, news. Trước hết là hơi thở, thứ hai là làm lắng dịu, thứ ba là nghỉ ngơi. Cho nó làm cho cái thân của mình, cái hình hài của mình nó lắng dịu xuống, nó có cơ hội nghỉ ngơi. Bởi vậy cho nên trong khi ngồi thiền mình có cơ hội để nghỉ ngơi. Ngồi thiền không phải là cái lúc mình phải tranh đấu. Nếu mình tranh đấu trong khi ngồi thiền là cái đó không phải là thân hành tức. Ngồi sao cho thoải mái, giống mình được nơi nghỉ ngơi, khỏi phải làm gì hết, không có áp lực bên ngoài. Mình có toàn quyền để mà sử dụng cái hình hài của mình, có cơ hội để buông thư, để làm cho nó ngơi nghỉ. Trước hết là phải làm như vậy. Và khi mà mình làm thiền buông thư, mình nằm xuống, thì cũng là để làm như vậy, là thân hành tức. Ừ. Trả lời giáo sư George Cahen là khi ngồi thiền thầy làm cái gì á, thì mình sẽ trả lời như vậy. Là trước hết, tôi muốn đem tâm trở về với thân để thật sự có mặt. Thứ hai là tôi muốn sự có mặt của tôi nó có phẩm chất tươi mát, nó êm dịu. Và tôi có những phương pháp để làm như vậy. Trong kinh có dạy những phương pháp rất là cụ thể để làm chuyện đó. Sử dụng cái hơi thở, sử dụng cái hình hài và sử dụng cái chánh niệm để làm chuyện đó. Và tôi làm được, tôi làm thành công, tôi có đức tin cái phương pháp đó. Vậy vậy cho nên tôi muốn chia sẻ cái thực tập đó với những người bạn của tôi. Vậy đó. Nhưng mà bốn cái bài tập đầu này phải được nhận diện, phải được học hỏi, phải được thực tập trong ánh sáng của những bài tập khác. Tuy là nó thuộc về phạm vi điều thân, nhưng mà mình biết rằng cái tâm của mình nó giúp một phần rất là lớn. Ví dụ là mình biết rằng cần phải buông thư, Nếu không có buông thư, nếu không có là buông bỏ những căng thẳng trong cơ thể thì mình không có an lạc. Và những cái chứng bệnh nó có thể bắt đầu nó phát sinh. Mình biết là buông bỏ căng thẳng là quan trọng. Nhưng mà mình không có thể ép mình buông bỏ căng thẳng được. Tuy là mình biết rằng buông bỏ căng thẳng là tốt, nhưng mà mình không có ép được. Ví dụ ép người ta cười rất là khó. Cười đi, tôi quấn ạ. Thì đâu được. Thì mình muốn cho người ta cười thì mình phải làm cái cách cho con dọa, bắt buộc thì không có được. Ở đây cũng vậy. Muốn hình hài mình, cơ thể mình buông thư, không phải là ép mà được. Phải khéo léo mới được. Và vì vậy cho nên mình cần tới những cái bài tập khác của những ở trong kinh. Ví dụ mình cần cái thấy, mình cần cái tuệ. Ví dụ như mình nói trời nắng đẹp như vậy, mà bây giờ mình ngồi đây mình lo lắng, mình căng thẳng, uổng quá đi. Anh có thấy vậy không? Chị có thấy vậy không? Trời nắng đẹp như vậy, tăng thân đông đảo như vậy, mà ngồi mà cứ co rúm lại như vậy, hơi tội nghiệp, uổng quá đi. Thì cái đó là cái thấy, cái đó là tuệ. Và nếu người kia không có móc túi lấy cái tuệ ra để so, để mà xài, thì mình tới mình giúp cho người kia. Mình nói, này anh có thấy cuộc đời ngắn ngủi không? Anh có thấy trời ở ngoài đẹp không? Tại sao anh cứ ngồi đó mà co rúm lại như vậy? Buông bỏ hết đi, quẳng gánh lo đi mà vui sống. Thì thấy có cái tuệ đó thì mình buông thư rất là dễ. Mà cái tuệ đó trong bài giảng trước, trong bài pháp thoại trước, mình đã nói rằng chúng ta ai cũng có một ít tuệ rồi. Như chàng dũng sĩ đã được thầy trao cho cái kiến chữ yêu rồi, nhưng mà tại vì không có thói quen lấy ra để dùng. Thành ra trong khi điều thân á, mình có thể sử dụng được cái định và cái tuệ của mình. Thì mình thấy đây là cơ hội. 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ chiều, 6 giờ chiều, có cơ hội không làm việc, không lo lắng chuyện này, không chăm sóc cái kia. Có cơ hội tới, ngồi xuống, khỏi phải làm gì hết. Mà thời gian đó không có biết sử dụng. Thời gian đó là thời gian bằng vàng. Nothing to do, nowhere to go. Thì cái thời gian đó, nửa giờ hay là 45 phút hay là 1 giờ là để mình làm chuyện đó. Mình nâng cái phẩm chất của sự có mặt mình làm thư giãn cái hình hài của mình. Thì đó là những việc mình làm. Chứ còn ngồi đó không có biết làm gì hết, đợi cho tiếng chuông ngân lên thì đi ra ngoài để làm gì, đi về phòng thì cũng nằm xuống thôi chứ đâu làm gì. Thành ra phải biết trân quý cái giờ ngồi thiền. Phải chuẩn bị để cho cái giờ ngồi thiền mình có thể hưởng được cái tối đa của nó. Ở đời bây giờ thiên hạ rất là bận rộn, không có thời giờ để ngồi yên, không có thời giờ để chăm sóc cho thân và tâm của mình. Và mình là người tu, mỗi ngày đều có thời giờ để cho chăm sóc thân và chăm sóc tâm. Ngoài thời giờ ngồi thiền, mình còn có thời giờ đi thiền. Rồi mình có cơ hội nấu cơm trong chánh niệm, hay là quét dọn trong chánh niệm, thì mình phải biết lợi dụng cái đó. Cái cách của mình nấu cơm, cách của mình xắt gọt, cách của mình quét dọn, nó rất là khác với ngoài đời. Tất cả đều phải làm trong chánh niệm. Và như vậy, khi mà có chánh niệm thì mình có thể làm cách rất là thư thái. Mình đem lại cái sự lắng dịu của thân và của tâm. Đây là cả một cái nghệ thuật mà mình phải biết lợi dụng cái thời gian của mình. Và cái thời khóa của tu viện và để cho mình có được cái cơ hội đó. Mình hãy thử so sánh cái cuộc sống của mình với cuộc sống của một người bận rộn ở ngoài đời. Thì mình thấy họ không có thời giờ, ít có thời giờ để thở, để đi, để làm những chuyện thoải mái. Trong khi đó mình có buổi sáng giờ ngồi thiền, buổi tối giờ ngồi thiền. Mình có mỗi ngày cái giờ đi từng bước chân tỉnh thơi, đi trong tịnh độ, thì rất là may mắn. Đó là quyền lợi của người tu. Mà mình không có biết sử dụng, không biết lợi dụng, không biết thừa hưởng thì rất là uổng. Vậy thì trả lời George Gahin là ngồi thiền thì làm cái gì? Mình sẽ nói rằng trong cái ngồi thiền là tôi làm những cái chuyện này. Tôi có mặt và tôi nâng cao phẩm chất của sự có mặt của tôi. Tôi buông thư và tôi giúp cho cái sự chuyển hóa và trị liệu nó có thể xảy ra được trong thân của tôi và trong tâm của tôi. Mình phân chia, nhưng mà phân chia là để dễ cho sự thực tập, chứ không phải là để mình thấy cái này nó nằm ngoài cái kia. Tại vì cái thân và cái tâm nó dính với nhau. Khi mình đi ngang, khi mình đi tới cái bài tập thứ 5, tức là mình đi qua cái lĩnh vực cảm thọ, thì cái bài tập thứ 5, tức là chế tác một cái năng lượng của sự vui mừng, gọi là hỷ giác và lạc giác, là thứ 6. Thở vào, tôi nhận diện được cái cảm thọ vui mừng ở trong tôi. Breathing in, I recognize the energy of joy and the feeling of joy in me. Đừng có làm theo cái kiểu tự kỷ âm thị. Mình không có vui, mình nói tôi đang vui, đâu được, đâu có nói dối mình được. Phải làm sao để cho có cái vui nó có mặt thật sự. Cũng như là mình không có bắt người kia phải cười. Nếu không cười thì mình sẽ phạt á. Ở đây vậy, ở đây cũng vậy. Người ta không vui, mình nói anh phải vui đi. Nếu anh không vui thì tôi sẽ bỏ tù anh. Thì đâu có được. Và muốn vui thì phải có một cái tuệ nào đó. Phải có một cái thấy nào đó mới vui được. Và niệm nó giúp cho mình tiếp xúc được cái thế đó. Niệm cho biết rằng à, ở ngoài kia có nắng, à, ở trong này có tăng thân, à, mình có hai lá phổi còn tốt, à, mình có cơ duyên đang ở trong một khóa tu. Biết bao nhiêu người đang mong ước cái chuyện này mà không được, mình đang ở ngay trong cái hoàn cảnh rất là thuận tiện như vậy, thì tự nhiên cái niệm làm cho mình nhớ lại cái đó và nhận diện được cái điều kiện hạnh phúc, thì tự nhiên cái hỷ nó sinh, cái lạc nó sinh rất là rõ ràng, chứ không phải là tự kỷ ám thị. Phải có cái thấy, phải có tuệ, mà đừng nói là mình không có, mình có, chỉ có cái mình không chịu đem ra xài thôi. Anh có niệm, anh có định, anh có tuệ, anh có một cái vốn liếng tuệ, chỉ có một vốn liếng tuệ, nhưng mà chỉ phải đem ra xài, nó rất là quý, và mình nhớ đem ra để dùng, rồi mình nhắc người kia đem ra để dùng. Chỉ có đủ tuệ giác mà tại sao chị không có sử dụng? Là mình nhắc sự chị của mình, em có đủ tuệ giác, tại sao em có đem ra sử dụng? Em biết rất rất là rõ, là mình đang có cơ hội như vậy, đang có điều kiện như vậy. Nhìn những người khác coi, họ đang ở trong hoàn cảnh rất là khó. Mình đang được như vậy là may mắn lắm. Thì cái đó đã là tuệ rồi. Và giáo sư Ca Hinh nói, anh ngồi thiền, anh làm gì? Thì nói, tôi ngồi thiền, tôi chế tác hỷ, tôi chế tác lạc. Tôi có khả năng chế tác, tôi biết cách chế tác hỷ, tôi biết cách chế tác lạc. Và tôi có thể chia cái hỷ, cái lạc của tôi với anh. Và tôi cũng có thể giúp cho anh chế tác hỷ, chế tác lạc. Đó là cái công năng của thiền tập. Rất rõ ràng là thiền tập nó rất, nó thực tế. Nó là sự sống. Thành ra mình mới học có 6 bài tập thôi. Và mình thấy 6 bài này có thể giúp mình rất được rất nhiều. Mình làm được thì mình có thể giúp người khác làm được. Và những cái bài này, 6 bài này nó giúp nhau. Nếu mình làm được cái bài này, bài thứ 6 rất là hay, thì đến khi mình làm bài thứ nhất cũng hay, làm bài thứ 3 cũng hay. Có lạc vào trong rồi, thì thở vào, tôi thích thú, cảm thấy thích thú trong khi thở vào. Thở ra, tôi thích thú trong khi thở ra. Và đây không phải là cực hình, đây không phải là hard labor. Còn trong khi đi thiền hành, đi trong khi thực tập thiền đi, thì mình có hạnh phúc. Trong khi thực tập thiền ngồi, mình cũng có hạnh phúc. Và khi mình làm được những chuyện này rồi, thì mình có năng lượng của sự tươi vui, có năng lượng của sự yêu đời, và vì vậy cho nên mình sẽ có khả năng đối phó với những cái tiêu cực ở bên trong mình và ở ngoài mình, tại vì ở bên trong cũng còn những tiêu cực và bên ngoài cũng có những tiêu cực. Bên trong cũng có khổ đau, bên ngoài cũng có khổ đau. Nhưng mà những khổ đau đó mình sẽ chịu, không có làm gì được nếu mà mình không có sự thư giãn, không có sự có mặt vững chãi và hạnh phúc thì mình không làm gì được. Cho nên có mặt thư giãn, có mặt hạnh phúc, có mặt vững chãi thì mình mới xử lý khổ đau được. Cho nên những cái bài tập kế tiếp á, là để xử lý những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng và ở ngoài mình.